Giờ tới cái đoạn này chứng minh cái sự giải thoát của Ngài cụ thể. Ngài trình bày chỗ giác ngộ của mình. Trước nhất Ngài đến vườn Lập Uyển trình bày chỗ thấy của mình cho năm anh em Kiều Trần Như. Cái sanh già bệnh chết gọi là khổ. Khổ không phải ngẫu nhiên sanh ra mà có nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu của nó là tham sân si mạn nghi ác kiến. Còn bao nhiêu nguyên nhân phụ thuộc nữa gọi là tập. Diệt hết nguyên nhân đau khổ gọi là diệt, là tên khác của Niết Bàn. Muốn tiêu diệt nguyên nhân đau khổ phải có phương pháp bát chánh đạo vân vân, gọi là đạo. Khổ là quả, tập là nhân. Hai cái này làm nhân quả nối tiếp dòng sanh tử không chấm dứt. Diệt là quả, đạo là nhân. Hai cái này làm nhân quả để cắt đứt dòng sanh tử. Bao nhiêu năm Ngài thao thức vấn đề già bệnh chết, tại sao con người phải chấp nhận và tiếp tục mãi? Nay Ngài thấy rõ mầm gốc sanh ra nó từ tham sân si vân vân. Đốn ngã gốc tham sân si vân vân thì cây sanh già bệnh chết không còn nữa. Xong phải có cây búa bén, ấy là pháp bát chánh đạo, vân vân. Chỗ thấy này đúng như thật là điều giác ngộ của bậc thánh, hay gọi là tứ đế hay là tứ thánh đế. À, nếu mình chỉ biết Phật giác ngộ, mình tán thán Ngài giác ngộ mà không có biết Ngài giác ngộ cái gì thì cái tán thán đó cũng chưa có chí lý, cũng chưa có tột cùng. Cho nên ở đây mình thấy cho rõ cái chỗ Đức Phật giác ngộ rồi Ngài liền tìm người để mà thố lộ cái gì của mình thấy. Mà người đáng cho Ngài tìm là ai? Bởi vì năm anh em Kiều Trần Như trước đã theo Ngài tu khổ hạnh, nghĩa là 6 năm khổ hạnh là có huynh đệ cùng tu. Nhưng mà tới khi Ngài thấy khổ hạnh không có đưa mình tới giác ngộ, cho nên Ngài từ bỏ. Thì năm vị này khinh, cái ông này ổng khổ hạnh nữa, hết nổi rồi, ổng bỏ cuộc. Cho nên bỏ Ngài, đi tìm chỗ khác mà tu riêng. Đến khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài tìm tới để mà giáo hóa mấy ổng. Thì khi thấy Ngài gần tới, cái họ nói à, ông Cù Đàm ổng tới. Thì cái con đời mà thua trận đó, họ tìm mình đó. Cho nên nói thầm với nhau, hứa với nhau rằng ổng tới thì mặt ổng đừng có thèm trải chiếu mời ngồi, đừng thèm đáy bát rửa chân gì cho ổng hết. Nhưng mà sau khi Ngài đi gần tới, cái bất chợt ông mà đứng dậy thì ôm bát của Ngài, ông thì múc nước rửa chân, rồi trải tòa, tức là trải chiếu mời ngồi. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái chỗ này nó thật là quan trọng. Ai mà có trong cái cảnh nó không bằng như Phật, chỉ chút nhỏ xíu thôi mà người có thiện tâm thiện chí. Khi mình thấy cái gì hay mà có những người đồng hành đồng tu mình họ chưa thấy thì mình sao? Mình muốn đem trình bày cho họ cái mà mình thấy đó, cho họ biết để họ cùng theo cùng tu với mình. Như điều đó nó rõ ràng không nghi ngờ. Cho nên tôi thấy ở trong chùa có những cái đó, cái thói quen đó. Thí dụ như có những người cư sĩ hồi họ chưa biết đạo Phật gì đó thì họ ít nói lắm, nói cũng sơ sài. Nhưng chừng mà vô học đạo biết chút chút rồi thôi hằng lắm. Lúc mà biết được chút chút hằng nói đó, gặp ai cũng nói đạo, gặp cái thì nói rồi rủ ra đủ thứ hết. Đó là tại vì hồi đó giờ họ cứ quen đi theo cái con đường phàm tục. Bây giờ họ thấy có cái gì hay hơn, cho nên gặp ai họ cũng muốn san sẻ cái hay là thấy. Thì cái đó là cái chuyện tự nhiên rồi, chứ không có gì lạ hết. Rồi cũng vậy, trong cái giới tu hành, những người mà tu mà không có cái gì thôi, tiếng thì thôi, còn tu mà có cái gì tiếng thì cũng muốn đem cái chỗ thấy của mình mà trình bày cho người khác để họ cùng hăng hái tu với mình. Cái chuyện đó là cái chuyện thông thường. Thì ở đây Đức Phật cũng như vậy. nên ngài ngộ được rồi, ngài thấy tường tạng cái chỗ ngài nhóm ngài tìm á đã được rồi, thì ngài rất là vui. Vui rồi ngài nhớ và ai đáng cho mình phải trình bày những điều này, thì đó là những người bạn cùng tu, cho nên tìm đến các vị này. Như vậy thì cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Bây giờ nói tới chỗ trình bày thì chúng ta mới thấy cái đường lối, cái pháp tứ đế là cái căn bản của Phật giáo, không ai chối cãi được hết. Vì đây là cái chỗ ngài thấy rồi ngài đem trình bày. Nhưng mà ngài thấy cái gì? Nghĩa là khi mà ngài đã thấy được cái manh mối nào con người phải tiếp tục sanh tử, và cái manh mối nào dứt sạch thì thoát ly sinh tử. Đó. Như vậy hai bên, một bên thì sanh tử, bên ra khỏi sanh tử, ngài thấy rõ đi đường này thì sẽ tiếp tục sanh tử, đi đường này là thoát ly sinh tử, thấy rõ tường tận như vậy. Thì đó gọi là, thì cái mục tiêu mà ngài nhắm tìm con đường giải thoát nó rõ ràng quá rồi, phải không? Bên này thì đi đây thì phải sanh tử, đi đây thì ra khỏi sanh tử, thấy rõ như vậy không nghi ngờ. Đó, cho nên nói là đi trong sanh tử thì ngài chỉ rõ cái đây là quả là khổ, sanh tử là khổ, chứ không thể nói sanh tử là vui. Có ai nói sanh tử vui không? Nói sanh tử vui là tại vì người đó chưa biết sanh tử, họ mới sanh mà chưa có tử, họ chưa biết, cho nên họ nói là vui. Chứ còn thiệt ra thì thấy được sanh tử rồi thì cái sanh tử là khổ chứ không có vui. Cho nên sanh tử là khổ, đó là nói cái quả. Rồi hỏi cái khổ này, cái quả này từ đâu có? Tìm tới cái nhân. Cái nhân của sanh tử là do tham sân si mạn nghi ác kiến và những cái phiền não tâm sở nữa nhiều lắm, nhưng mà đây mình mới nói những cái căn bản thôi. Như vậy tất cả cái căn bản này, nó tham sân si mạn nghi ác kiến này, nó làm cho chúng ta sanh tử. Bây giờ tôi nói gần nhất rồi, chỉ một cái tham thôi, nó cũng là cái nhân của sanh tử. Bây giờ mình tham gì? Số một, tham sanh, tham sống đó. Tham sanh là số một chứ gì. Nói đi nói lại, tham ăn cũng vì sống, tham ngủ cũng vì sống, tham gì cũng từ cái sống mình á, phải không? Như vậy thì cái tham sanh là cái số một. Mà còn tham sanh tức là tham được sống, mà lỡ chết rồi thì sao? Cho nên kiếm chỗ khác giá vô để được sống nữa. Bởi vì ham sống cho nên phải tìm cách để sống, cái này mất thì tìm cái khác, liên tục, đó là cái mầm. Cho nên nói là ái đó, ái ngã, đó là cái gốc của sinh tử. Như vậy thì từ tham sân si mà nghi ác kiến, nhưng mà cái trọng tâm của nó là cái ái ngã, là cái tham sống, tham sự sống của chính mình. Từ cái tham này cho nên mất thân này tìm thân khác, tiếp tục sinh tử. Bây giờ mình dứt cái ái ngã thì dứt sinh tử, cho nên đạo Phật đánh thẳng về cái này bằng cách vô ngã. Tại sao? Vì ái ngã mà sinh tử. Bây giờ muốn dứt sinh tử phải vô ngã. Đó, quý vị thấy cái trọng tâm Đức Phật thấy rồi, ngài đặt thẳng vấn đề. Và muốn dứt sinh tử là phải vô ngã, ái ngã là tiếp tục sinh tử, vô ngã thì thoát ly sinh tử. Mà ở đây có vô được chưa? Vô được mấy mươi phần trăm, đó là một cái then chốt của sinh tử đó. Như vậy thì khi mà còn ái ngã là còn sinh tử, bây giờ muốn dứt sinh tử là phải là vô ngã. Vì vậy mà trong cái pháp sau ngài dạy đi thẳng cái chỗ vô ngã. Như vậy thì đó là từ cái này có, tức là cái nhân này có, thì cái quả này phải có. Đây là mình nói từ đây trở lui vì sao, chứ không nói về cái trước, cái từ đầu mối gì đó xa lắm, không có nói. Nó ngay từ đây, từ thân này mất tới thân sau. Như vậy thì cái biết được cái sinh là khổ, sinh thì phải có tử, nên sanh tử là khổ, thì phải giết cái nguyên nhân sanh tử. Và muốn giết nguyên nhân sanh tử thì phải giết cái ái, tham ái ngã là cái gốc, tham sân si mạn nghi đó. Như vậy thì cái nhân này không có thì cái quả này sẽ không. Như vậy thì rõ ràng biết, đầu tiên là biết cái gốc, cái nhân sanh, rồi cái quả tử, sanh tử mình biết rõ, đây là cái nhân để mà sanh ra, đây là cái sanh rồi phải chịu bao nhiêu thứ đau khổ. Như vậy thì ai biết cuộc đời là khổ thì phải biết để mà giết cái nhân này. Như vậy thì nhân sanh tử ngài biết. Bây giờ thấy cái này, con đường này là đường giải thoát, mà muốn giải thoát thì cái ai, cái nhân của giải thoát là gì? Đó là bát thánh đạo, hay là nói thẳng là cái vô ngã, cái lý vô ngã. Mình sống được cái lý vô ngã thì sẽ đi tới cái niết bàn bất sanh bất diệt. Như vậy thì cái nhân sanh diệt ở đây, cái quả sanh diệt ở đây, cái nhân bất sanh bất diệt ở đây, thì cái quả niết bàn ở đây, nó là rõ ràng, không có chối cãi được. Đó là một lẽ thật. Cho nên mình tu nói gì đi nữa, rồi thì cái vô ngã cũng là cái gốc. Mà vô ngã là vô cái ngã nào, cái chỗ đó phải là đặt vấn đề thêm nữa. Vô cái ngã nào? Vô cái ngã tứ đại này, phải không? Ngũ quẩn này nè. Vô cái ngã tứ đại ngũ quẩn, chứ không phải vô cái ngã bất sanh bất diệt. Cái ngã tứ đại ngũ quẩn là cái ngã sinh diệt. Còn cái ngã bất sanh bất diệt đó thì cái đó là giải thoát. Bởi vì nơi chúng ta có sẵn cái sinh diệt và cái bất sanh diệt. Mà bây giờ lâu nay chúng ta chỉ biết cái sinh diệt, thì cái sinh diệt từ tâm cho đến thân mà gọi là ngũ quẩn đó, cái đó là cái ngã sanh diệt. Bây giờ phải không chấp nhận cái đó thì mới đi tới cái ngã vô sanh diệt là niết bàn. Rõ ràng như vậy. Cho nên tất cả những chuyện vui buồn thương ghét của tâm và cái thân tứ đại đây, những cái đó là cái ngã sinh diệt. Ngã sinh diệt thì chúng ta không màng, không lệ thuộc nó, để phân cho ra, tìm cho được cái hiện tiền bất sanh bất diệt, thì đó là chúng ta đi qua cái giải thoát sinh tử, cái ngã giải thoát sinh tử. Mà muốn qua cái ngã giải thoát sinh tử thì phải buông xả cái ngã sanh tử, phải không? Cái ngã sanh tử mà ôm á, ôm chắc, nắm vững nó hoài thì chừng nào được giải thoát? Chừng nào? Nếu ôm cứng cái bè thì nhất định không phải bước lên bờ, phải không? Mà bước lên bờ thì phải bỏ cái bè, hai cái đó chọn một. Ôm cái bè cứng vì cái bè nó đưa mình qua sông, bây giờ mình cứ ôm cứng nó thì không thể nào lên bờ được. Muốn lên bờ được thì phải buông cái bè lên bờ mới được. Cái ngã về ngũ quẩn là cái ngã sinh diệt. Nếu mình đắm mến yêu quý cái ngã sinh diệt này thì không bao giờ mình thoát ly sinh tử. Cho nên phải đừng đắm mến nó. Thì trong nhà thiền thì đoạn sau thì mình nói rõ cái điều đó. Nhưng ở đây vì cái phần quan trọng nên tôi phải nêu lên cho quý vị thấy. Chứ vậy thì diệt đế là diệt cái gì? Là diệt cái nhân sanh tử, phải không? Tất cả cái nhân sanh tử mình phải tiêu diệt nó. Như vậy thì khi tiêu diệt được cái nhân sanh tử thì cái quả nó là niết bàn chứ không gì hết. Diệt cái nhân sanh tử là niết bàn. Mà muốn diệt cái nhân sanh tử thì phải có phương pháp. Bây giờ nói vô ngã, nói vô ngã tức là nói không cái chấp cái ngã ngũ quẩn thì được niết bàn. Nhưng bây giờ làm sao không chấp đấy? Đó, phải khẽ làm lành. Bây giờ ai cũng đương chấp nó, mà nó hiểu không chấp thì phải chớ với, không biết không chấp là sao. Cho nên buộc lòng phải khẽ làm từ từ, phải khẽ nó bằng cách này, bằng cách nọ, thì những cái lối khẽ đó là đạo đế đó. Nào đây, khẽ từ từ, ví dụ như quán thân vô thường, đó là lối khẽ. Quán thân thức tịnh là lối khẽ, phải không? Tất cả những cái đó là khẽ cho nó bớt dính khằng cái chấp ngã vào ngũ quẩn. Bây giờ cái ngũ quẩn này, quý vị nghĩ mình giữ nó được bao lâu? Cuối cùng là bao lâu? Có khi ngày nay mình đương giữ nó, ngày mai mình buông nó cũng có, phải không? Hoặc là giờ này giữ nó, giờ sau buông nó cũng có. Thì như vậy có cái gì thiệt, có cái gì bền, mà mình cứ bám chặt khừ vào đó và cố giữ. Bởi vì tâm cố giữ đó, cho nên cái này mất cái chụp qua cái khác, xấu tốt thì cũng kệ, nhưng có một cái khác để giữ nữa. Đó, vì vậy mà sanh ra nhiều khi được làm người, có khi phải làm súc sanh vân vân, cũng chịu à, phải có một cái để giữ. Thì đó là cái bệnh ái ngã. Vì vậy mà cái ái ngã là cái gốc luân hồi sinh tử. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái lý của Phật dạy hết sức là chính xác. Chủ trương của Phật là phải vô ngã. Mà vô ngã cái là chúng ta lại mắc kẹt. Để nó vô ngã rồi, rồi không có mình, không có mình thì chết làm sao? Nếu mình nói là vô ngã, không có cái ta, không có ta rồi chết vào cái gì? Rồi rỗng không, phải không? Chết là thành hư không, quý vị chịu không? Thì đâu có ai chịu. Cho nên không có cái ngã ngũ quẩn, mà có cái ngã bất sanh bất diệt, cái ta bất sanh bất diệt. Thì cái ta đó gọi là cái chân như, là Phật tánh, là Bồ Đề, là Niết Bàn. Cái đó nó có sẵn, cái không chấp cái này thì cái kia hiện ra, rồi thoát ly sinh tử. Cái đó mới là cái thoát ly sinh tử, chứ không phải không ngơ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật khi mà Ngài ngộ rồi, Ngài trình bày rõ ràng manh mối hết rồi, thì chúng ta thấy ngay trong cái bài Pháp Tứ Đế, nó đủ cả hai cái hệ thống, bên đây là sinh tử, bên kia thì thoát ly sinh tử, chỉ rõ ràng. Nếu không giác ngộ viên mãn làm sao mà nói được, phải không? Làm sao viết manh mối mà nói? Thì như vậy chúng ta mới thấy được chỗ giác ngộ giải thoát của Ngài, cho nên Ngài mới trình bày lại cho chúng ta biết. Đó là trình bày về Pháp Tứ Đế. Về kế đó, trường hợp khác, Ngài trình bày 12 nhân duyên là cái vòng xúc xích xoay tròn trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, lôi con người sanh tử mãi không cùng. Từ vô minh có hành, hành có thức, thức có danh sắc có lục nhập có xúc, xúc có thọ, thọ có ái, ái có thủ, thủ có hữu, và hữu có sanh già bệnh chết. Đây là nhân quả, quả nhân của sanh già bệnh chết chập trùng mãi mãi. Nếu cắt đứt được mắt đầu là vô minh, thì mọi mắt sau theo đó đổ vỡ. Hoặc cắt hai mắt giữa là ái và thủ, thì hai mắt sau đứt luôn, tức là sanh già bệnh chết hết. Vì vậy 12 nhân duyên đã chia ra hai thứ lưu chuyển, là trôi mãi trong sanh tử, và hoàn diệt là dứt dòng sanh tử. Người khéo tu thiền quán giác ngộ được lý thật của kiếp người thì vô minh dứt, đây là cắt đứt cái mắt đầu. Nếu người biết diệt dục khử ái, ái hết thì thủ không còn, là cắt hai mắt chót sau của hiện tại. Nhân nối tiếp sinh tử của đời sau sẽ dứt, thế là phá vỡ vòng xúc xích của 12 nhân duyên. Đó. Thì đây là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên cũng là để chỉ cho chúng ta cái phần sinh tử và thoát ly sinh tử, tức là giải quyết sinh tử. 12 nhân duyên vô minh. Đó, vô minh là cái mù mịt ban đầu. Rồi sanh hành, hành tức là nghiệp. Từ vô minh nó khởi nghiệp, nghiệp cái nó dẫn tới đâu? Dẫn thức, dẫn thức đi thọ sanh. Và khi thọ sanh thì có danh và sắc. À, như vậy thì vô minh, hàm thức thuộc về quá khứ là hiện tại. À, ba cái này thuộc về nhân quá khứ. Do vô minh dẫn cái hành là nghiệp, nó dẫn cái thức đi thọ sanh, đó là thuộc quá khứ. Rồi vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ. Nà, như vậy thì từ cái phần danh sắc đó, danh sắc tức là bào thai, trong bào thai nó có cả phần tinh thần lẫn phần vật chất. Phần vật chất là sắc, tinh thần là danh. Rồi từ cái đầu bào thai ra, lọt lòng mẹ ra thì có đủ sáu căn, phải không? Mà có đủ sáu căn thì sao? Thì tiếp xúc với sáu trần, cho nên danh sắc cái xúc. Mà tiếp xúc với sáu trần thì sanh gì nữa? Sanh thọ, tức là cảm giác khổ vui, phải không? Tiếp xúc với sáu trần thì sanh ra cái cảm giác khổ vui là thọ. Rồi từ thọ là sanh gì nữa? Khổ thì chán, vui thì thích. Rồi cho nên có ái, nó sanh ra ái. Và ái thì cái gì mình thích thì muốn giữ nó hoài, cho nên có thủ. Đó. Như vậy thì mấy cái này thuộc về cái gì? Từ danh sách tới thủ là thuộc về cái hiện tại. Rồi do thủ thì có hữu, hữu tức là có đời sau. Và có đời sau cái có gì nữa? Sanh. À, sanh rồi lão tử. Tức là đi tiếp tục. Như vậy thì ba thời nó liên tục, nó không có dừng. Như vậy thì có khi nói là muốn giết thì hoặc là giết vô minh, thì cái mối đầu vô minh hết thì hành không có, thì như vậy thì dòng sanh tử hết. Nhưng mà cái vô minh nó thuộc quá khứ mất rồi, thì sao giết nó, thì sao tu với nó được. Như vậy thì phải tu cái nào? Cái ái. À, cái ái ngã đó, như hồi nãy nói, ái ngã, bây giờ nó tu vô ngã, phá cái ái. Phá ái thì không có thú, không có giữ, không giữ cái thì hết sanh tử. À, như vậy thì hiện giờ đa số chúng ta tu đều là tu cái ái, phá được cái ái đó. Mà ái ngã là số 1, cho nên nói vô ngã là để phá cái ái. Như vậy thì 12 nhân duyên nó xoay vần không cùng. Bây giờ chúng ta muốn cắt đứt nó thì phải cắt đứt ngay nơi cái ái. À, ái di thủ. Mà ái hết thì đâu còn thủ. Mà tự như vậy cái ái là gốc, cái thủ là phụ thôi. Chứ vậy thì Ngài chỉ rõ, hoặc là theo tứ đế, hoặc là theo 12 nhân duyên, một bên thì đi trong sinh tử tiếp nối, bên này cắt đứt sanh tử, cho nên gọi